cùng một lũ chết đuối với nhau. Thì mình cố gắng mình đi vào bờ, mà trong lúc mình đi vào ấy, thì mình cũng hô to, mình thúc giục, mình gọi mọi người cùng đi để cùng lên bờ. Đây là nói phần tự lực giúp mọi người. Còn như thầy ấy, là thầy nói không những chúng mình có cái tự lực, nhưng mình giảng nói khuyên mọi người cùng đi, cùng giải thoát, thì đó là tự lực. Nhưng như thầy vừa nói là cái thần lực của những các vị ở bên cực lạc, các ngài có cái khả năng rất lớn để mình niệm Phật, mình cầu nguyện, thì đó mình xin cái thần lực của Phật Bồ Tát Thánh Hiền giúp cho tất cả mọi người. Mà cái việc này có ích lợi hay không? Đây thầy, buổi buổi chiều thầy cùng với các cụ đọc cái cuốn Sống Chết Bình An. Trong cái quyển ấy, đại sư ngài cực coi như nhiệt liệt cực lực khuyên chúng ta cầu nguyện, bởi vì Phật Bồ Tát Thánh Hiền là những vị có cái năng lực rất lớn, chúng ta không thể tưởng tượng nổi, mà các ngài là giúp đỡ, là cứu giúp. Cho nên chúng ta hãy cứ cầu là các ngài có ứng liền theo như cái quyển ấy. Thì Phật là cứu giúp chúng sanh, Phật là từ bi, chỉ tại chúng ta khép cái tâm của mình lại rồi cứ quay mặt đi chỗ khác, thành ra chúng ta không được hưởng cái phước đức lực, cái từ bi lực. Nếu chúng ta chịu quay về cầu nguyện thì cái ân sủng này lúc nào chan hòa khắp pháp giới. Trong cái quyển Sống Chết Bình An khuyên chúng ta không những là cầu nguyện cho bản thân, mà cầu nguyện cho tất cả cõi âm cõi dương. Cầu nguyện dù những người chết cả trăm năm chăng nữa, mà mình nhớ tới mình cũng nên cầu Phật cho người ta. Mà dù những vị đắc đạo rồi cũng vẫn, chúng ta vẫn nên cầu nguyện, bởi vì đắc đạo chứ chưa được thành Phật, cho nên phải cầu ơn cái ân sủng của chư Phật. Đấy, theo lời các đại sư, các bậc thầy thì chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền rất có năng lực giúp đỡ chúng ta. Cho nên chúng ta nếu chưa có tự lực giúp mọi người thì cứ cầu khẩn, cứ xin cái năng lực của chư Phật để tỏa về các bậc bốn ân và những các loài đau khổ. Đến đâu nhỉ? Tiếp. À, luật rộng thêm này dạy cho gì nữa, tất cả là nhiều về cái quá nhiều nói đấy. Một mặt phân thân đi khắp các chế độ để lật đổ công hại, cái việc này đã quá vất vả rồi, một mặt lại hiện thân đi các chế độ để học Phật chư Phật, như vậy thì lăng xăng nhiều việc quá, có loạn lắm. Sao? Ở Bắc nó vừa giữ khách và đối lại, cô này đòi mượn sách, cô kia đòi mượn sách, người người tới một lúc đòi mượn sách, rồi đồng thời lại đi hành đường đi trực nhật nữa, đồng thời một lúc cả ba bốn việc làm nổi không? Loạn, loạn tâm không? Sao? Giống cả ông Bồ Tát làm việc thế chắc là bị rối loạn rồi còn gì nữa. Mà bây giờ muốn là Bồ Tát ấy, thì phải an trụ, cho nên có 10 ngôi gọi là thập trụ. Trước hết bắt đầu ấy, là phải 10 ngôi gọi là thập tính, phải học, phải tu, phải cách nào để cho tin chắc được. Thế rồi lại 10 ngôi phải thập trụ, nghĩa là trụ ở cái tánh Phật. Thế mà lăng xăng trăm thứ như thế này làm sao mà trụ? Lăng xăng như thế này là lên đến ngôi thập hạnh đấy, thập trụ xong rồi thập hạnh. Ừ, thì làm sao mà trụ ở cái tánh Bồ Đề khi mà làm bấm việc như thế này? Ở đây thấy cái ngôi thập hạnh ở trong kinh Hoa Nghiêm là các ngài toàn nhập định. Chứ không phải như chúng mình mà phải xun xoe. Chính cái ngôi thập hạnh ấy lại là cái ngôi các ngài nhập định an định vào cái tánh Phật của mình. Rồi lúc bây giờ ở trong bệnh ấy, cả ngày mới phân thân đi khắp nơi. Đây chính là cái công dụng của tánh Phật, chứ không phải làm với cái vọng tâm như chúng mình xun xoe việc này xun xoe việc kia. Mà các ngài là gọi là cái gì, nhập tam muội à? Từ tam ma địa, thế thì mới giờ mới phân thân. Cho nên cái ngôi thập hạnh ấy lại chính là ngôi thiền định. Thế nhập định giờ thì tôi ở trong cái tánh Phật ấy mới phân thân đi khắp các nơi, làm đủ các công việc trên để hầu học mười phương Phật, dưới cái độ mười phương chúng sanh. Lúc bây giờ cả ngài có trăm ngàn vạn thân, cũng như Đức Quán Thế Âm, ngài phải nhập vào cái tánh Phật trên thì đồng với mười phương chư Phật, đồng một tự lực, dưới thì hợp với mười phương chúng sanh, đồng một đi ngưỡng. Nghĩa là cái tánh Phật ấy trên hợp với tự lực của mười phương Phật, tức là sống với Phật, mà dưới cái tánh ấy nó ở khắp chúng sanh. Để cho nên cùng với chúng sanh đồng một đi ngưỡng. Khi vào được cái vô sanh nhận ấy rồi, từ tam ma địa mới có 32 ứng thân đi khắp độ phổ môn, độ khắp các cửa. Tức là bởi vì có trụ được về cái chân tâm thì mới có cái khả năng này. Cho nên bao nhiêu công hạnh chính là nhờ đã trở về chân tâm bản tánh, buông cái vọng tâm đi rồi. Phải như chúng ta dùng vọng tâm để mà xun xoe, không phải. Cái này bệnh nhập định ở trong cái tánh Phật thì mới có những cái khả năng này. Chúng Thế Âm mới có nhập tam ma địa, chứng được cái tánh nghe rồi. Khi ấy ngài mới có 32 ứng thân, 14 thí ngụ ý. Đoạn này nó nói gì? Tức là đoạn kết nói về cái gì? Nghĩa là chẳng những chúng ta bây giờ càng gần Phật, mà ngay đến những các bậc bát địa Bồ Tát, siêu địa nữa, nghĩa là xong cả 10 địa nữa cũng vẫn phải gần Phật. Cũng như học trò thì phải gần thầy giáo, con thơ thì phải gần mẹ. Cho nên không thể nói chuyện rời cả ngày được. Thế thì bây giờ chúng ta niệm Phật, đó là từng niệm chúng ta gần Phật. Rồi ngày mai chúng ta vãng sanh, đó là hiện hành cái quả. Bây giờ mới gần bằng tâm, còn đến ngày mai mà vãng sanh là khi ấy được thực hành cái quả, là mình mắt thấy, tai nghe, cả sáu căn hàng ngày thấy Phật, sống với Phật. Còn bây giờ thì trong sáu căn chúng ta mới được cái căn thứ sáu gần Phật thôi, còn mắt chưa thấy, tai chưa nghe tiếng, mũi chưa được ngửi mùi thơm. Tức là sáu căn mới, bây giờ là chúng mình mới được có một cái căn thứ sáu gần Phật. Mai đây về cực lạc là cả sáu căn được gần Phật, sống với Phật. Thì chẳng những là chúng ta cần gần Phật, mà các vị càng đắc đạo càng lên cao thì lại càng gần Phật. Mà nếu gần Phật ấy, thì có xa rời chúng sanh không? Thế này, trong Kinh Hoa Nghiêm thầy cứ nhắc đi nhớ lại cái câu thế nào gọi là thành chánh đẳng chánh giác ở trong Hoa Nghiêm. Nói thế nào là thành chánh đẳng chánh giác, thế nào là thành Phật, ở nơi vạn pháp mà thành chánh giác. Mà đã ở nơi vạn pháp, tức là ngài tự thấy ngài ở khắp cả vạn pháp, thì trong cái vạn pháp này có chúng sanh không? Hay là ngay ở thân chúng sanh mà ngài thành chánh giác? Vậy thì con có lo là gần Phật thì xa chúng sanh không? Gần Phật thì xa chúng sanh không chúng pháp? Tiếp
chương 3, đệ tam yếu. Niệm Phật phải dứt trừ lòng mê.
Cái truyền tâm của em thơ hay quá. giảng đi, phải có bài thơ thế nó cũng mát mẻ. Tôi nghi ngờ gì nữa, ứng tình học về cái chuyện nghi ngờ. Bây giờ các bạn giảng cái bài thơ này từng câu.
Niềm tin là bước đầu sơ nguyên.
Niềm tin là cái bước đầu, sơ nguyên là ban sơ, buổi đầu, là bước đầu tiên để vào đạo. Tiếp.
Trần ai lắm tự nhiên mình không có
thấy. Trần khó tin, nó có những cái điểm mình không tin nổi. Bởi vì mình ở cái cảnh trần ai nó mờ mịt, như khi đâu có thấy thằng Phật đứng ngay bên cạnh mình. Khó tin được cái việc này, rồi lại khó tin được cái thần lực Phật. Phật không có thần, không có tướng, không có bàn tay, làm nào Phật cứu mình, giúp mình? Giúp mình đã đành, mình lại còn cầu Phật giúp cho ông bà cha mẹ ở tận phương nào nữa, để làm sao mà Phật giúp? Chúng ta là nhiều cái chuyện, nhiều những cái mà không tin nổi. Cái thân Phật con kiến, nó làm sao nó biết được những các cái việc ở trong loài người? Mình mới ở trong loài người thôi, không chỉ là còn trên cõi trời bao nhiêu những các cái sự vi diệu, không chỉ cảnh Phật, thì làm sao chúng ta hiểu mà tin được? Cho nên khó lắm. Thứ nhất là mình chỉ có một đành tin mà vào thì chứ còn hiểu được, biết được chắc chắn thì cái đó khó. Nhưng tin được là cũng là quý lắm rồi. Tiếp.
Hoặc tưởng xem rằng, hoặc tưởng xem làm say cõi tình đẹp mấy năm thì chính là
chính. Lại thường nghe người ta nói chuyện tịnh độ lại quay đến tịnh độ, quay tịnh độ vài hôm chưa thấy mình rồi cực lạc lại nhảy sang thiền. Cũng như người chợt thì đi đến một bờ ao để thưởng thức hoa sen, nhưng mà lại nghe nói ở chợ người ta bán hoa mai nhiều lắm, lại vòng lên Đà Lạt để đi mua hoa mai. Thế cho nên cái tâm cứ thích cái này rồi lại thích cái kia, thành hóa là thiền trả thành mà tịnh trả thành.
Bồ đề che thế nguyện duyên giác,
ấy còn thương chấp nguyện điên. Đó, cái hai câu nó đối nhau. Thế nào là cái nguyện được duyên giác, thế nào là duyên giác? Cái tánh vô lượng quang nó ở khắp mười phương, tánh của mình đấy, tánh bồ đề ở khắp mười phương. Thế thế nhưng mà thế gian chúng mình thì lại còn vướng cái gì? Thế rồi làm sao mà vào duyên giác? Ta duyên là ta gồm cả, mà mình lại cứ khư khư chấp cái đúng. Hai cái nó đối lập nhau, chấp anh thì chấp không, anh thì chấp có. Thế thành là cái chấp, những người tu thiền ta chỉ ta thiên về cái không, thì người ta thấy mình nói quái cực lạc, có hoa sen, có chim hót, thì người ta cho là chúng mình còn chấp cái tướng. Thế cho nên bên thiền với bên tịnh độ, những người mà chưa hiểu, người tu tịnh độ mà không nhận được lý của tịnh độ chính là thiền, mà người tu thiền không nhận được sự của thiền chính là tịnh độ. Thì thành là một bên chấp sự, một bên chấp lý, thành là cái chư bài lẫn nhau. Đâu có biết là cái tánh duyên giác thì khắc tức thì không, không tức thì khắc.
Thì
đấy, cái mục đích chính là chỉ cần cái sự tỉnh giác, chứ không phải ở cái chữ đạt với chữ bước, hoặc là chữ A Di hay là chữ Đà Phật. mượn những cái chữ đó để khai cái giác tỉnh của mình. Cho nên cái cần yếu là sự tỉnh thức trong mỗi hành vi, chứ không phải ở cái chữ. Thế nhưng mà cái chữ tư thế nhưng mà nó cũng có cái công nhắc nhở mình. Cho nên cái pháp môn tứ niệm xứ là tốt để khai cái gọi là cái tuệ, gọi là tuệ minh sát, khiến đưa cái tâm của mình nó về hiện tại. Thế thì chính là nếu mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, nếu mà mình nhớ để cái tâm về hiện tại. Nhưng khổ và nỗi nhiều khi là mình quen đi rồi nó lờn, rồi cái chữ A Di Đà Phật nó cứ thế mà nó tràn đi, mà rồi cái trí của mình không đúng tại chỗ. Thế cho nên tu tứ niệm xứ là để khai cái tuệ, còn niệm Phật ấy, thì tu cũng chính là để khai tuệ, nhưng mà trong đây nó cũng muốn mượn cái thói quen niệm để nó chuyên niệm. Vì vậy hai pháp môn tuy rằng chính là một, nhưng mà thực sự cái công dụng nó vẫn có một chút khác nhau. Thì quan hệ ở cái người thực hành, nếu nhận được niệm Phật hay là niệm quan cốt là mình tỉnh thức, mà giữ được cái tâm tỉnh thức, cái đó mới là cái quan hệ. Chứ còn với người mà đã không nhận được cái ý nghĩa của pháp môn thì thực ra dùng pháp môn nào rồi cũng đi đến cái học. Thế cho nên giờ tứ niệm xứ thì chúng ta nên tu tứ niệm xứ, còn bây giờ đây là giờ tịnh độ thì chúng ta cũng có thể tu tịnh niệm Phật theo các quan nghi được. Nhưng mà cái việc này con nên bàn thưa với sư cô Đăng Thủ và đồng ý với cả chúng, bởi vì mặt nào cũng có ích mà cũng có lợi, chỉ cốt ở cái chỗ mình có tỉnh thức hay không. Thế cho nên phải đồng với tất cả chị em thấy rằng nên tiếp tục cái oai nghi tứ niệm xứ thì chị em cứ tiếp tục, bởi vì chung quy là chỉ cốt ở tỉnh thức chứ không phải cốt là ở cái chữ cái câu. Thế thì chị em có thể nếu mà thấy cần thì cứ giữ cái việc tứ niệm xứ, còn nếu mà cùng nhau đồng ý thì cái mùa A Di Đà đổi sang chữ A Di Đà thì thầy thấy nó cũng không hại, đúng với cái pháp môn tịnh độ của mình. Nhưng cái này chị em phải đồng ý với nhau để cùng làm một loạt cho nó đều hòa, thì lợi ích hơn là người tu kiểu này người tu kiểu khác trong một lớp. Thứ một câu nữa xin nói tiếp. Có hai câu liền nhau đấy. Nghĩa là pháp môn tịnh độ là có ba cái trụ, cũng như cái đỉnh ba chân là gì? Nguyện và đầy. Như cái đỉnh ba chân, ba cái ấy phải song song đều nhau thì cái người ấy sẽ làm sao?
Dạ,
dặn chơi cảnh Tây Thiên, hưởng cái những cái hoa nó phơi phới nó bay xuống.
Lòng tin giữa
ba tình độ diệt mười lăm, từ trong yêu của lòng tin. Ba tình cả nhân lẫn duyên đều kém. Thế nào là nhân kém, thế nào là duyên kém? Gọi ta bà thì cái khả năng của chúng ta thì thân thì yếu đuối ốm đau bệnh hoạn, còn cái tâm thì đầy phiền não, đó là cái nhân kém để mà thành đạt. Thế còn cái duyên thì thế nào? À, nào là tai nạn, đủ các thứ tai nạn xảy ra, thế rồi lại còn cõi âm quấy phá, cõi dương đã chống đối với sự tu hành, đã chẳng được cái sự ủng hộ, lại còn thêm cõi âm phá, nếu như gặp rồi cái hoàn cảnh tu gặp thầy gặp bạn đời sống hàng ngày nên không dễ gì, nhân cũng kém, duyên đã cũng đã không có, thế thì cho nên cái chuyện tiến bộ là cái chuyện rất khó này. Cái đó là đã là cái hiện đời đây đã khó, cái về cái nhân duyên, mà nếu mà hết tuổi thọ đi sang kiếp khác thì lại sao, lại rơi vào địa ngục ngạ quỷ bằng sanh nữa, thì lại trăm ngàn vạn kiếp mới lại được thân người, mà được thân người liệu có gặp duyên mà tu không. Cho nên anh thế, cho nên đây này tiên đức có lời than thế nào gì,
tổ xuất gia nhiều như con
trâu
người
tiền đất
là
như thế nào đấy, như là không có, cho nên ngài bảo như không thọ. Vậy thì tôi làm cái gì, vậy thì Đức Thích Ca mình ra đời để làm cái gì, tác đạo như không thọ. Đức Thích Ca ra đời làm gì, đâu là ngài nói như sừng thỏ, nghĩa là cái không có, không có nghĩa là cái ý của nói là hiếm lắm, khó khăn lắm mới có một người, chứ không cái chữ sừng thỏ đây không có nghĩa là tuyệt, không có một, không có thật, mà đây chỉ nói là hiếm lắm, tựa hồ như không có. Nói cái thí dụ như thế này để cho mình, nếu nói hiếm lắm thì mình vẫn còn tưởng như là mình chưa thấy được hết cái hiếm đó, thế cho nên ngài nói thẳng như sừng thọ, cũng như Đức Thích Ca trong kinh Niết Bàn đó, ngài một vị Bồ Tát mới hỏi Phật, Phật nói rằng tất cả người nữ, người nào cũng mê giới cả, thế nếu thế thì A La Hán nữ người ta cũng mê giới hay sao? Vị Bồ Tát hỏi Phật thế. Phật nói tất cả người nữ đều có cái thói mê giới, vậy thì A-la-hán nữ cũng mê giới. Thế Phật mới nói rằng A-la-hán nữ thì không bao giờ nói dối nữa, nhưng mà sở dĩ mà Phật nói tất cả người nữ mê giới là cái ý muốn nói là từng được một người không mê giới hiếm lắm, cũng như đây nói là đắc đạo như sừng thỏ, như là không có, đây là cái ý nói là hiếm quá, lâu lâu cũng có thể có nhưng mà hiếm lắm. Phật vận lòng đi trí đặc biệt mà phát ngôn niệm Phật. Tại sao ngài lại bảo là vận lòng đi trí mà đặc biệt mà phát ngôn niệm Phật? Mấy câu ở dưới nữa thì rõ là nói gì đây, đặc biệt mà ra phát ngôn niệm Phật. Ông ấy này tuy chưa rất phiền não mà được đối nghiệp giảng thành. Các pháp môn khác đều là tuyên bố, nếu còn tơ hào kiến hoặc tư hoặc không thể thoát luân hồi. Ông này thì mất phiền não mà đối nghiệp giảng thành, một khi về đến cõi Phật thì chẳng những là thoát luân hồi mà lại còn bảo đảm thành Phật nữa, chẳng những là chứng quả thánh từ thừa mà còn bảo đảm là chứng quả vị Phật nữa. Như vậy tại sao Phật không đặt một cái pháp môn niệm Phật để cho người ta vãng sanh đi? Phật còn dạy 84,000 pháp môn để làm cái gì? Mà giờ bây giờ lại đặc biệt mở ra cái pháp môn này. Pháp môn nào cũng tuyên bố là nếu không hết kiến hoặc tư hoặc không được giải thoát. Bây giờ đặc biệt mở ra cái pháp môn niệm Phật, nếu là những cái anh nó hãy còn phiền não đã được đối nghiệp vãng sanh, vậy thì đặt những pháp môn kia để gì? Cho tôi đưa lên một pháp môn này cho gọn lắm. Cho nên cái sở thích của mỗi người, có người ưa tự lập, không muốn nương tựa lợi tha, không muốn phải dựa vào thế lực của người vị khác, mà muốn từ cái tự lực của mình mà thành, thì Phật có những cái pháp môn cho những vị đấy. Còn những vị tự biết mình còn kém chưa, cho nên phải cần cái nương tựa, thì Phật lại có những cái phương pháp để cho những người cần nương tựa. Cho nên trong kinh Pháp Hoa còn nhà lửa, Đức Phật có nói là ông bố thì khuyên các con đi ra khỏi cái nhà lửa. Có đứa thì nó có khả năng thì ông bố để cái ghế ở cửa sổ cho nó trèo lên ghế, nó tự nó đi ra. Thế còn có những trẻ nít không trèo lên ghế được thì lúc ấy ông trưởng già lấy vạt áo che đầu của đứa bé rồi dắt cho nó đi ra khỏi cái đống lửa đó. Thế là cả hai đứa cùng đều ra khỏi. Khi ra đến bên ngoài thì cái sự bình an đều nhau. Thế nhưng mà cái phương tiện để đi ra thì mỗi đứa một kiểu. Thế cái đứa mà nó có khả năng, nó có hai bàn chân, nó nhảy giỏi, thế thì ngài chỉ được để cái ghế ở cửa sổ. Thế là nó trèo lên cái ghế, nó nhảy ra tự lực. Thế còn bằng những đứa không trèo nổi thì ngài lấy vật áo này dắt để đưa ra. Thế thì cái pháp môn niệm Phật của mình cũng như là được Phật lấy vật áo che cho những các cái khó khăn của cõi dục giới, những các thứ rắc rối của thế gian, rồi dùng thần lực dắt chúng ta về đến cực lạc để mà thoát được cái nhà lửa.
Như thời xưa tôi đang tìm sư dùng từ công phu trong 40 năm mới dưng liền thành một khối. Nhưng khi ở đây lại là dùng từ công phu trong 40 năm mới dưng liền thành một khối.
Tự hữu là chết. Cái công phu coi như mình đã chết rồi. Coi như mình đã chết rồi nghĩa là những cái gì nó hiện ở trước mắt ấy, mình không cần trông thấy. Những cái tiếng nói ở bên tai ấy, mình như người chết rồi, mình mặc bỏ qua. Đối với miếng ăn ngon, cái mùi thơm, cái sự xúc chạm, nghĩa là cảnh ở bên ngoài, vinh hay nhục đối với mình không quan hệ nữa. Thì ngài phải tập như thế 40 năm mới luyện cái tâm nó thành một khối, nghĩa là nó nhất tâm bất loạn, nó là thành một phiến, nó không biến đổi như chúng mình. Cái tâm từ sáng đến tối, tâm của chúng ta nó biến ngàn vạn lần, còn của ngài ấy thì nó trừng lặng thành một khối, nghĩa là an định. Công phu của các ngài 40 năm mà nghiêm mật có một việc này thôi, gọi là chuyên cần.
Thế ạ, là Bồ Tát còn mê khi cách ẩm thân văn còn mùi lúc ra thai. Và thay thân văn là chỉ ra nghịch mật ma và thân lý tự thai.
Thân văn là từ thừa đấy, như chúng mình bây giờ đang tu đó là tu thân văn hạnh. Tu được từ thừa, cạo đầu, các vị tùy theo gọi là các ông thân văn. Dạ. Thế là thanh văn đấy, mấy ông, mấy cô thanh văn.
Con thưa là như con thưa nay thầy dạy là như giữa thanh văn đó thì chỉ theo mình trong một đời này thôi. Còn giữa bộ tạp thì nó theo mình như mình chế cho nó theo mình.
Bởi vì khi con thọ đối thanh văn, con nguyện chọn đời không sát sanh. Thế con nguyện một đời này thôi. Thế còn thọ Bồ Tát thì nguyện cho tới khi thành Phật, tôi giữ cái giới đó. Thế thành nhân đến sang đến kiếp sau nó vẫn còn. Nhưng mà dĩ nhiên đến kiếp sau thì thường những vị ấy người ta lại gặp duyên để người ta thọ giới lại. Như chúng mình bây giờ có duyên một thọ Bồ Tát giới, đó là kiếp xưa mình đã có.
Đây sao là Bồ Tát không mê khi cắt ấm, tức là
thầy thế vào bào thai, lúc mà luyện đi ở trong bào thai thì các cái tế bào nó cứ thế nó đan dệt, nó thành cái thân. Thế cho nên dần mất cái trí tuệ, số đông 98% là mất trí tuệ, quên. Không phải mất nhưng mà quên. Rồi tiếp sau là phải nhờ có người nhắc lại. Như chúng ta bây giờ học kinh mà hiểu được nghĩa mà tin, đây là vì kiếp trước đã có rồi. Rồi bây giờ nghe qua tai nó tỉnh ra, nó nhớ lại. cho Đức Phật ở trong kinh Kim Cương nói rằng cái người nào mà tin là cái lý bát nhã đó là những người đã theo hằng hà sa Phật, phụng sự hằng hà sa Phật mới tin được cái bát nhã, tức là tin được cái chân tâm bản tánh.
Mình lại được gặp duyên.
Mà khi gặp vậy mình đã khởi cái tâm ưa thích. Chứ còn có vị gặp duyên mà chính cái tâm mình nó lại lạnh nhạt, nó lại không thiết, thì giờ lại chuyển sang cái việc khác. Thế cho nên là bây giờ đây mình tu, điểm thứ nhất là phải giữ cái tâm mình đối với giới luật thì mình phải tôn trọng, cung kính. Nếu mà coi thường thì kiếp sau nó thường có khi không được gặp nữa. Bây giờ đang sống chung ở chị em trong chúng đây, tức là bên cạnh chư tăng như thế này, tức là theo ở trong một nghi tăng. Thế nếu mà mình cứ coi thường chị em, quên người ta là một vị tăng, mà cả ngày mình đặt tự quy y tăng, quy y Phật, quy y pháp phải có tăng. Thế mà bây giờ vì ở gần nhau, thế rồi coi thường, rồi nhiều khi khinh mạn hay là ghét bỏ, thì rồi cái quả báo về sau không được gặp tăng, không được gặp ni. Cho nên phải cẩn thận giữ gìn cái tâm thì để về sau nó mới có cái quả báo lành, không những là cái nhân cái duyên mà lại còn phải cẩn thận những cái hành vi cử chỉ hàng ngày. Cứ nhớ rằng chỉ một sợi tơ về đường thiện thì cũng là cửa đi về đường cửa thiện, mà chỉ một cái hạt cát hạt bụi về đường ác thì cũng là cái chuyện đi xuống theo đường ác. Cho nên cẩn thận giữ gìn từ lời nói, từ từng cử chỉ, từng việc làm, chớ có khinh mạn chị em, chớ có coi thường. Mình khởi cái tâm quý thì sau này mới được gần, có cái duyên gần với chư tăng.
Ví dụ như đời nào con tu mà con bị dụ thôi thì con không có tập người vào tâm, mà con chỉ tu con tu con bệnh đâu thì con chỉ phạt người mà con ở là thì còn đây là con gặp chẳng phạt con tu tỷ như thế, thì lúc mà con lâm chân thì con không có việc vào tâm như thế, là người là theo con thì cứ đời đời cứ việc con được ở trong cõi ta ba nên mà con gặp chẳng phạt con tu như thế có được không bác?
Thì con nguyện như thế thì thầy thấy các tổ nói là cái vị nào mà muốn có cái nguyện ấy ở trong cuộc sống chết bình an, có nói về việc này. Những vị nào mà có cái nguyện muốn ở lại cõi ta bà để tế độ chúng sanh thì cái vị này ấy, điểm thứ nhất là phải tâm tâm niệm niệm, cái nguyện phải thật mãnh liệt. Thế mà dù rằng ngài dặn như thế, tâm tâm niệm niệm cái nguyện phải thật mãnh liệt, nhưng mà cũng rất là khó. Theo như quyển sống chết bình an ấy, ngài đại sư mà nói mình vậy, nhưng mà cũng rất là khó, bởi vì số đông, ngài không nói là tất cả, nhưng mà ngài nói là số đông bị lạc đường, rồi bị lạc mà rồi rơi vào những cái chỗ ví dụ như loài bằng xanh chẳng hạn, thì rồi không, bởi vì chúng ta có nhiều cái nhân lành, nhưng mà trong đời trong cơ tạng thức của mình ấy, nó nhiều cái nhân ác nhân xấu, những cái chủng tử hữu lậu ở trong tạng thức chúng ta là tràn đầy, mà đã tràn đầy những chủng tử ấy nó là nhân, rồi bây giờ ở cõi ta bà là cái chỗ cái duyên hồn thị cho những cái chủng tử xấu, thế mà chúng ta lại mong là nó không kết quả thì khó lắm. Thế cho nên cái nguyện ấy thì rất quý, nhưng mà ở trong quyển sống chết bình an, ngài đại sư này nhắc chúng ta như thế. như con bò bị sa lầy, như cái lửa mà cái rơm mà đứng bên cạnh lửa, mới lại như con chim sa lưới mà mong thoát được. Đây là một chuyện không phải dễ. Thì trong cái đoạn này con nói rõ về cái việc này, cũng nhắc nói đến những cái vị mà có cái tâm lành như thế cũng rất quý. Còn các tổ thì thường khuyên những vị mà có tâm độ chúng sanh thì nên phát nguyện tạng sanh tịnh độ, gặp Phật Bồ Tát Thánh Hiền tu cho nó chắc chắn, thì rồi tha hồ đi khắp mười phương. Lời tổ. Còn thầy thì thầy cứ nghĩ rằng khi mình về đến cực lạc, mỗi buổi sáng như nọ thầy đã nói chuyện với chị em ấy, mỗi buổi sáng mình đi 10 vạn ức cõi, thì trong đó có cõi ta bà của mình không? À, thế thì đấy mình tha hồ mình độ chúng sanh, mình vẫn ở cực lạc, mà mình về tới cõi này thì thấy cô Thượng Tuệ, cô ngồi, cô ngủ gật, mình có thể đánh thức cô dậy được. Mà mình đã về cực lạc thì mình có một cái thân nó không có báo chiếu, mình đã có ít nhiều một chút thần thân, bằng cớ là mình đi được 10 phương, 10 vạn ức cõi, mình cúng dường chư Phật. Mà Phật với Bồ Tát thì lúc nào độ chúng sanh, không bao giờ các ngài rời chúng sanh. Vậy lo gì không có chúng sanh để mà độ, mà cứ phải nguyện ở lại cõi ta bà. Cái nguyện ở lại cõi ta bà đây ấy, thì thành ra thầy có cảm giác như các vị có cái chỗ cái tâm kiên cố, luyến ái cái chỗ cũ của mình, không muốn rời. Còn tâm ở khắp mười phương thì cứ để nó ở khắp mười phương, việc gì là phải cuộc về cái cõi ta bà làm cái gì. Tâm đã ở khắp mười phương, nếu mà các vị nói về cái lý tâm ở khắp mười phương cho nên không cần vãng sanh, thì chẳng cần vãng sanh nhưng cõi tịnh độ nó vẫn ngồi ở tâm mình ấy. Chứ có phải mình không vãng sanh mà tịnh độ nó ra khỏi tâm mình đâu. Đó. Thế cái gì mà phải bận lắm. Thầy cứ hỏi một câu là ngay bây giờ tâm cô ở khắp mười phương mà cô vẫn rời cái chợ, cô rời gia đình, cô bỏ cha mẹ, cô vào chùa, thì rõ ràng là cô bỏ cái cõi, cô rời cõi ta bà, cô về tịnh độ. Hiện tại đây cô đang chọn lọc đây này, cô cạo đầu, cô đắp y, cô vào chùa, thì đó là cô chọn cái chỗ thanh tịnh cô đến đây này, phải không? Thì hiện tại cô đang chọn cái chỗ thanh tịnh cô đến, mà cô rời cha mẹ, rời xã hội là cái nơi nó dễ tham sân si, thì cô mới rời chứ. Mà bây giờ cô vào chùa đấy, rõ ràng là cô về tịnh độ ở nhân gian đây. Và tại sao cái việc cô làm hiện tại cô không mừng lại đi, mà cô lại cái nguyện cô vãng sanh cô lại bỏ. Thì bây giờ đây để tóc lại đây, đi về nhà đi, đi ra ngoài xã hội cơ mà độ chúng sanh, thiếu gì trẻ con bồ côi, thiếu gì người già lão. Đi làm ngay bây giờ đây, tại sao lại không làm như thế? Mà bây giờ đây thì lại chọn tịnh độ mà ở, rồi lại nói chuyện cái ngày mai ấy, tôi không chọn đâu. Lặng lẽ thì à, cái câu thì thầy con à, mình lẽ trùng trùng là rất nhiều, công vụ là những việc chung ở trong cái thiền môn, nghĩa là tôi đảnh lễ để tạ ơn tất cả những các vị đã làm tất cả các công việc ở trong cửa thiền, trong cái chữ thiền môn đây tức là ở trong tăng bảo, trong ngôi tăng bảo, nghĩa là các vị đã làm đủ các mình, từ các vị làm thư ký, từ các vị làm hòa thượng, từ các vị làm yết ma cho đến các vị trụ trì, nghĩa là tất cả những việc công là việc chung ở trong chúng tăng, thì mình tạ cái ơn tất cả các ngài đã làm tất cả các việc để cho ngôi tăng bảo được bình an. Em có sân cũng là người cũng góp một cái công vụ vào.
Anh
tính tâm là con biết nói với ai đi cũng biết. Tại Đức Phật nói là nếu bảo ta là Phật đó, thì ta chẳng phải là Phật, mà nếu nói ta không phải là Phật thì ta chính là Phật, làm sao chính là Phật.
Những câu nói thế chứ. Thế mà bảo ta là Phật thì ta lại không phải là Phật, mà nếu bảo ta không phải là Phật thì ta lại là Phật. Phải không? À, thì tôi thì mình cứ hiểu cái ý Ngài bảo rằng nếu bảo ta là Phật thì không đúng, là bởi vì nếu nói Phật thì phải có cái chữ đối với chúng sanh, tức là còn chấp hai, còn phải chấp Phật đối với chúng sanh. Chứ nếu mà cái tánh Phật của thì ai cũng có đều nhau, thì đâu có riêng người nào làm Phật. Thế nhưng mà nói về cái việc nếu mà bây giờ đã gọi đến chữ Phật thì tức là có đối đãi với chúng sanh. Thế cho nên không phải cái người mà đã là Phật thì không có đối đãi nữa. Thì Ngài, cái tâm của Ngài, Ngài với các pháp giới là một, không có chia hai gì nữa, cho nên không có đối đãi với chúng sanh. Vì vậy cho nên nói là nếu nói chữ Phật thì không đúng nữa, bởi vì còn đối đãi. Nên đó là câu thứ nhất. Nếu còn nếu bảo không phải là Phật thì cũng sai, bởi vì rằng Ngài đã chứng được toàn vẹn cái chân tâm bản tánh, cái trí giác đã được vô thượng, thì chẳng thể nói là không phải Phật. Nghĩa là chất, nghĩa là nói hai cũng không được, mà nói một cũng không được. Cái này, cái nghĩa này chỉ có lặng lẽ, thâm nhập, chứ không dùng lời nói nữa.
Căn yếu của môn niệm Phật là tính huyền hành.
Cần giải lại cái đoạn căn yếu của môn niệm Phật. Tôi nói tất cả tóm tắt cái đoạn này, Ngài nói về cái gì? Cái lòng tin. Làm sao? Nói tin đại khái có ba là thế nào? Đức Thế Tôn. Làm sao? Tin Đức Thích Ca hoa thì tự thành ra tin những lời của Ngài. Tin những lời của Ngài tức là tin có cõi cực lạc thật. Thế là một. Là gì nữa?
Mình tin cái lời nguyện của Phật A Di Đà là Ngài có một cái nguyện là Ngài
tiếp dẫn chúng mình. Nghĩa là tin cái khả năng Đức Di Đà tiếp dẫn nổi chúng mình về cực lạc. Thế rồi cái thứ ba,
tin về cái khả năng niệm Phật của mình nếu như mình niệm Phật,
tức là tin nhân tin quả. Tức hiểu khi sao
đều làm giảm án niềm tin
tuệ học tiếp.
Lại như những người theo Di Thức Tông mới học Di Thức chưa bao lâu đã phản đối niệm Phật. Họ không biết rằng vị đệ nhất tổ sư khai sáng về Di Thức Tông ở Trung Hoa là Ngài Huyền Trang, mà hiện nay họ đang thừa học, đã không phản đối lại còn truyền dương môn niệm Phật.
Chúng một đôi đại các điều nghi
là thích đạt điều nghi tiệm 17, những mọi nghi thông thường về tình độ điều thông tin làm dụng và cảm nhận thức như trên, còn thuộc về phương diện đứng bên ngoài mà nhìn vào cửa tình độ.
Các ngài ngờ là đây là Phật mà đặt ra cái câu chuyện ngụ ngôn, cũng như kinh Pháp Hoa cứ kể những chuyện là ông trường giả, anh cùng tử, thế mới lại nhà lửa, nhớ các hình dung cái lý thuyết của Phật. Thế thì đây tịnh độ cũng thế, Phật đặt ra cái chuyện cõi cực lạc để hình dung lên những các cái đức tánh lành, cái thanh tịnh. Đây là những cái hình tướng để nêu biểu thôi, chứ không phải sự thật. Cái số một là người ta ngờ là quyền thiết, nghĩa là tạm dùng, bày ra tạm dùng, chứ không có cõi cực lạc. Đọc tiếp.
Để giải thích điều này xứng đáng.
Đây này giải thích làm sao? Tuy rằng cõi cực lạc là cõi ông Phật ông đặt ra để ông giữ chúng mình, nghĩa là đặt ra để giải thuyết cho những cái lý chứ không phải là có sự thật. Thế bây giờ ở đây này, này giải thích thế nào để cho người ta bỏ được cái mối nghi đó mà tin là cõi cực lạc có thật. Cái chuyện thấy người ta có thể nói là trong cái giấc mộng mình thấy chuyện mộng, thấy ông tiên bà tiên, cái chuyện mộng mơ, cái chuyện biến hóa của cái tâm thức con người. Đấy, thầy thấy ở đây ngài lấy một cái ví dụ nó dễ nhận mà dễ hiểu, nghĩa là chúng ta không hiểu tới được cái cảnh giới ấy, nhưng mà Phật đã nói thì nên tin. Bởi vì hiện tiền bây giờ đây như ông Phan Thanh Giản đời tự đức, ông Phan Thanh Giản ông đi xâm phạm